là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ Hai ngày 15 tháng 3. Chương trình hôm nay sau phần tin là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với đồng chí Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái về quá trình triển khai cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó phản ánh có nên cho trẻ học sớm tiếng Anh. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, chính sách thông tuyến bảo hiểm y tế sẽ chính thức được triển khai. Theo đó, người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh trên phạm vi cả nước sẽ được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng như trường hợp đúng tuyến. Tuy nhiên, nhiều người chưa hiểu hoặc chưa nắm rõ các quy định này. Chính sách thông tuyến bảo hiểm y tế nội trú tuyến tỉnh chỉ áp dụng với các cơ sở y tế thuộc tuyến tỉnh chứ không áp dụng đối với các bệnh viện tuyến trung ương nằm trên địa bàn các tỉnh, thành phố. Cũng theo quy định mới, người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh trái tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh sẽ được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước theo mức hưởng khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến. Hiện nay, mức hưởng bảo hiểm y tế được quy định như sau. 100% chi phí khám chữa bệnh đối với bộ đội, công an, người có công với cách mạng, cựu chiến binh, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ gia đình nghèo, người có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. 95% chi phí khám chữa bệnh đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người thuộc hộ gia đình cận nghèo. 80% chi phí khám chữa bệnh dành cho các đối tượng khác. Để được thanh toán bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh ngoại trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, người bệnh phải có giấy chuyển tuyến từ bệnh viện tuyến dưới thì mới được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo mức hưởng của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.
Những ngày gần đây, hàng chục hộ dân ở tổ dân phố 8 và 9 thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên kêu cứu về việc đốt rác thải y tế và bể chứa bệnh phẩm của trung tâm y tế huyện Lục Yên gây ra khói bụi và mùi hôi thối vô cùng khó chịu. Người dân sinh sống ở thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên cho biết Trung tâm Y tế huyện đã đốt rác thải y tế từ 2 năm nay, nhưng gần đây thì gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân bởi mùi khét và hôi thối. Được biết, lò đốt rác của Trung tâm Y tế huyện Lục Yên chỉ cách nhà dân một bức rào. Chiếc lò được thiết kế đơn giản như một chiếc bếp than bình thường có mái che. Bên trong lò đốt ngoài số rác đã bị đốt cháy biến dạng, còn rơi lại một số ống tiêm, kim tiêm, số ít còn vương vãi ra cả ngoài nền đất. Ngay bên cạnh là bể chứa bệnh phẩm được xây dựng bằng xi măng rộng vài mét vuông, bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Hiện tại có hơn 60 hộ dân tại hai tổ dân phố số 8 và số 9 của thị trấn Yên Thế bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm từ lò đốt rác thải y tế này. Trước đó vào năm 2019, người dân cũng đã báo cáo sự việc đến chính quyền địa phương và có đơn gửi Trung tâm Y tế huyện. Tuy nhiên đến nay, sự việc vẫn chưa được xử lý triệt để.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh hiện nay đang được kiểm soát tốt, tuy nhiên diễn biến của dịch bệnh ở một số địa phương trong cả nước vẫn phức tạp, nguy cơ bùng phát luôn tiềm ẩn. Với tâm lý không được chủ quan lơ là trước dịch bệnh COVID-19, các trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Tại trường mầm non Yên Ninh, thành phố Yên Bái, ngay ngày đầu tiên các bé đi học trở lại, nhà trường đã tổ chức vệ sinh trường lớp học, đảm bảo thông thoáng không khí, tuyên truyền phụ huynh đưa con đến trường phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho trẻ trước khi vào lớp để bảo vệ sức khỏe cho các bé và cho mọi người. Cô giáo Lê Thị Bích, trường mầm non Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Đối với những các cháu còn nhỏ như này thì các cô thường xuyên là nhắc nhở các con này vệ sinh trước khi ăn, vệ sinh cá nhân và vệ sinh trong các hoạt động, và đặc biệt là những cháu mà có biểu hiện như sốt thì các cô cũng lưu ý về lại phụ huynh, nhắc nhở phụ huynh đo thân nhiệt và thường xuyên là báo cáo cái tình hình sức khỏe của con ở trường cũng như ở lớp với phụ huynh ạ.
Năm học này, trường mầm non Yên Ninh có trên 220 trẻ ở 8 lớp để đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhà trường còn tổ chức lao động vệ sinh, phun thuốc tiêu độc khử trùng toàn trường. Bên cạnh đó, nhà trường còn tiến hành lau chùi bàn ghế, đồ dùng học tập, chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn và chú trọng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Cô giáo Nguyễn Thị Băng, hiệu trưởng trường mầm non Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết:
Việc đặc biệt đối với tất cả các hoạt động trong nhà trường thì chúng tôi hạn chế tổ chức các hoạt động ngoại khóa và tuyên truyền đối với tất cả các nhóm lớp thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch. Đối với các bậc phụ huynh thì khi chúng tôi thành lập các nhóm Zalo, khi mà các cháu có những gia đình có phụ huynh hoặc các cháu đi từ các vùng dịch về thì khẩn trương và có báo cáo lại ngay đối với nhà trường để chúng tôi nắm được và có những biện pháp phòng chống.
Năm học này, trường tiểu học Nguyễn Thái Học có trên 1.300 học sinh. Để chủ động ứng phó với dịch bệnh COVID-19, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo nếu học sinh có biểu hiện như ho, sốt phải báo cáo nhà trường để theo dõi giám sát, tổ chức vệ sinh trường lớp học và kiểm tra y tế trước khi vào lớp, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thông báo qua nhóm Zalo tới phụ huynh về phòng chống dịch bệnh. Cô giáo Vũ Hoàng Anh, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, nói.
Trong học sinh thì chúng tôi thực hiện tốt công tác phòng dịch là hàng ngày các em học sinh đến trường thì phải khử trùng sát khuẩn và đeo khẩu trang trên đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà, và trong quá trình mà nếu như có đi ra khỏi địa phương hoặc cái đều phải có khai báo y tế đầy đủ.
Với mục tiêu đặt sự an toàn của học sinh, giáo viên lên hàng đầu, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái đã kích hoạt lại ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, thực hiện tổng vệ sinh, phun khử khuẩn trường, lớp, đồng thời chỉ đạo tất cả các cán bộ giáo viên nhà trường tuyên truyền tới phụ huynh học sinh đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế với thông điệp 5K. Tất cả giáo viên, học sinh và nhân viên đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Đặc biệt sau giờ học cho học sinh vệ sinh bàn ghế bằng dung dịch sát khuẩn. Cô giáo Nguyễn Thị Luyến, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái cho biết.
Để đảm bảo cái công tác phòng chống dịch bệnh, trường chúng tôi thì đã thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền về các văn bản hướng dẫn về công tác phòng chống dịch bệnh, và chúng tôi cũng thực hiện tốt cái thông điệp 5K. Và đặc biệt chúng tôi phối hợp tốt với phụ huynh trang bị cho các em khẩu trang cũng như là kiểm tra thân nhiệt cho các em trước khi đến trường. Và tại mỗi lớp học thì chúng tôi đều bố trí các nước xịt khuẩn cũng như có sẵn những hộp khẩu trang để sẵn các điều kiện để phục vụ cho các em nếu như các em quên hoặc là mất khẩu trang. Và thứ hai nữa là chúng tôi cũng hạn chế các hoạt động tập trung đông người và thay đổi các hình thức học tập ngoài giờ. Ví dụ như chúng tôi giao bài qua trực tuyến hoặc là tổ chức dạy cho các em, ôn cho các em bằng cái hình thức online.
Để đảm bảo an toàn chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục yêu cầu các trường thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng chống, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người, thực hiện nghiêm túc cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, ứng dụng an toàn COVID-19 nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh. Các bậc phụ huynh và các em học sinh cần nêu cao ý thức chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.
3 tháng đầu năm nay trên địa bàn huyện Văn Yên xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông làm chết 4 người, bị thương 23 người, trong đó có đến 30% số vụ tai nạn liên quan đến đối tượng thanh thiếu niên. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông chủ yếu là do người điều khiển phương tiện, nhất là thanh thiếu niên phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng, bốc đầu xe, vi phạm nồng độ cồn. Để ngăn chặn tình trạng vi phạm luật giao thông trong thanh thiếu niên, bên cạnh nỗ lực của lực lượng công an, rất cần sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường trong giáo dục học sinh chấp hành tốt các quy định của luật giao thông đường bộ. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Văn Yên tiếp tục tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong chấp hành luật giao thông đường bộ. Huyện cũng đã và đang xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về trật tự an toàn giao thông tại khu dân cư.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 trên phạm vi cả nước. Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, thực sự là đợt vận động và sinh hoạt sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, tỉnh Yên Bái đã triển khai những nội dung gì? Xung quanh vấn đề này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước tiên thì xin cảm ơn ông vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, xin ông cho biết mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 cũng như là bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như thế nào, cũng như là những quy định của pháp luật liên quan tới hoạt động bầu cử như thế nào, thưa ông?
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì sẽ được diễn ra vào ngày Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021. Đây là một cái sự kiện chính trị trọng đại của đất nước để nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân để bầu vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Vấn đề thứ hai nữa thì việc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp để nhằm tiếp tục là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Vấn đề thứ ba nữa là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp lần này thì diễn ra trong một cái thời điểm là đất nước Việt Nam đã đạt được những cái thành tựu hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong hơn 35 năm đổi mới, và đặc biệt là cuộc bầu cử diễn ra ngay sau thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Về nguyên tắc của cuộc bầu cử này thì nó được diễn ra theo hình thức là phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Thế và về độ tuổi của bầu cử thì theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thì công dân nước Việt Nam là đủ 18 tuổi thì sẽ được tham gia bầu cử. Thế còn về quy định về tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thì theo quy định của luật tổ chức Quốc hội, công dân nước Việt Nam có đủ 18 tuổi thì và đủ các tiêu chuẩn điều kiện theo quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương thì được tham gia ứng cử. Thế thì như vậy là người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử thì phải đảm bảo đủ các tiêu chuẩn của quy định trong luật tổ chức Quốc hội và luật tổ chức chính quyền địa phương.
Thưa ông, được biết là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái thì đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để bàn về cơ cấu thành phần cũng như là số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Vậy xin ông cho biết là dự kiến về cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 như thế nào?
Kết quả hiệp thương trước hết là về đại biểu Quốc hội thì trên cơ sở thông báo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì hội nghị đã thảo luận thống nhất là giới thiệu số lượng người và thành phần người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 là dự kiến là đối với công tác tại địa phương là 10 và trung ương giới thiệu 2. Thế như vậy là tổng số giới thiệu là 12, thì đảm bảo về cơ cấu thành phần theo quy định của luật. Vấn đề thứ hai nữa thì tại hội nghị hiệp thương thì cũng đã thống nhất về cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử tham gia đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Thế thì tỉnh Yên Bái chúng ta là được bầu 56 đại biểu. Thế thì tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thì cũng đã thống nhất về cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử thì đảm bảo số dư theo quy định của luật là ít nhất là 2 lần. Thế và dự kiến thì chúng tôi sẽ giới thiệu là khoảng 112 người để ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thế và hội nghị cũng đã thống nhất về cơ cấu đảm bảo tỷ lệ nữ, tỷ lệ tuổi trẻ, tỷ lệ ngoài đảng và người dân tộc thiểu số.
Với chức năng và nhiệm vụ của mình thì trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái thì sẽ có những cái hoạt động như thế nào để có thể là cùng các cấp, các ngành cũng như là nhân dân trong toàn tỉnh tổ chức tốt hoạt động bầu cử?
Trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo hệ thống mặt trận từ tỉnh đến cơ sở triển khai tốt các cái nhiệm vụ tuyên truyền như sau. Thứ nhất là tiếp tục phối hợp với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Bầu cử thế và các tổ chức thành viên của mặt trận cũng như là các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền của Trung ương và địa phương thì tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp để giúp cho cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh là tiếp tục hiểu rõ về cái mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp. Vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là tổ chức tuyên truyền cho nhân dân nắm vững luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp để thông qua đó là giúp cho nhân dân là hiểu biết được về quyền và trách nhiệm của mình trong việc tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thế và để từ đó là nhân dân sẽ tham gia đầy đủ các cái hội nghị do Mặt trận Tổ quốc chủ trì và đặc biệt là tham gia ngày bầu cử vào ngày 23 tháng 5 đảm bảo tất cả cử tri trong toàn tỉnh là tham gia bầu cử và đây sẽ là ngày hội của toàn dân. Vấn đề thứ ba là chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo hệ thống mặt trận các cấp là tuyên truyền cho nhân dân là đấu tranh phản bác với các cái quan điểm sai trái của các cái thế lực thù địch để chống phá cái cuộc bầu cử này để giúp cho nhân dân hiểu rõ được cái tầm quan trọng và mục đích ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp để góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử.
Một lần nữa thì xin cảm ơn ông vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn hôm nay.
Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, có nên cho trẻ em học tiếng Anh sớm là vấn đề đang được rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Trong xu thế toàn cầu hóa như ngày nay, tầm quan trọng của tiếng Anh là điều không thể phủ nhận. Tiếng Anh được sử dụng phổ biến ở mọi quốc gia, mọi lĩnh vực. Chính vì thế nhu cầu học tiếng Anh ngày càng tăng cao, độ tuổi học tiếng Anh đồng thời cũng giảm đi khá nhiều. Rất nhiều phụ huynh lựa chọn cho con học tiếng Anh song song với tiếng Việt. Vậy thực sự có nên cho trẻ học tiếng Anh, cho trẻ học từ sớm hay không? Phản ánh của phóng viên thời sự.
Mặc dù thu nhập của gia đình không cao nhưng chị Nguyễn Thị Mai ở phường Đồng Tâm đang có mong muốn cho con theo học tại trung tâm tiếng Anh. Con trai chị vừa bước sang tuổi thứ 5, chỉ một năm nữa cháu sẽ bước vào tiểu học, khi đó cháu sẽ bắt đầu học tiếng Anh theo chương trình chung của Bộ Giáo dục. Phân vân cho con học tiếng Anh sớm để con làm quen với ngôn ngữ toàn cầu này đang là trăn trở của chị Mai chia sẻ.
Học tiếng Anh sớm tôi nghĩ cũng rất là tốt. Con trai tôi hiện tại là 5 tuổi, cháu nói cũng khá rõ rồi nhưng một số từ thì vẫn còn hơi ngọng. Gần đây tôi tham khảo một số trung tâm tiếng Anh thì thấy có rất là nhiều bé, còn khá nhỏ, nhưng cũng đã đi học rồi.
Cũng có suy nghĩ giống chị Mai, anh Phạm Văn Hùng ở phường Nguyễn Thái Học, thành viên Bái, chưa thể quyết định có nên hay không cho con gái 5 tuổi học tiếng Anh. Bởi anh vẫn còn đang do dự ở tuổi này, nhiều cháu còn chưa nói rõ tiếng Việt, và nếu con học tiếng Anh quá sớm có thể khiến con bị loạn ngôn ngữ, khiến bé không phân biệt đâu là tiếng mẹ đẻ, đâu là ngoại ngữ, anh Hùng cho biết thêm.
Biết là học tiếng Anh sẽ có nhiều lợi ích nhưng mà tôi cũng khá lo vì cho con đi học tiếng Anh sớm có tốt không. Bởi nếu như mà bé không hứng thú với việc học thì vô hình chung là mình lại tạo áp lực cho con. Rồi nếu như mà con chưa nói sõi tiếng Việt mà bây giờ lại học luôn tiếng Anh thì việc loạn ngôn là sẽ khó tránh khỏi.
Trên thực tế, xu hướng theo học tiếng Anh sớm đang khá phổ biến. Nếu như trước kia môn tiếng Anh được đưa vào học ở bậc học trung học cơ sở, sau khi được Bộ Giáo dục mở rộng đưa vào chương trình học của tiểu học, thì hiện nay tiếng Anh đã được nhiều trường mầm non, khu vực thành thị lựa chọn để đưa vào những tiết học ngoại khóa, để các em làm quen dần với ngôn ngữ nói. Theo nghiên cứu của nhiều chuyên gia thì trẻ từ 20 tháng cho đến 8 tuổi là giai đoạn trẻ phát triển mạnh về ngôn ngữ. Nên nếu trẻ được học ngôn ngữ thứ hai thì sẽ phát huy tốt khả năng ngôn ngữ và tư duy logic khi trưởng thành. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng ở độ tuổi 4 đến 5 tuổi là thời điểm lý tưởng để học Anh ngữ. Mặc dù vậy, việc lựa chọn phương pháp và cách học nào mới là điều quyết định đến hiệu quả của việc học tiếng Anh. Đây là điều rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Chị Đinh Thị Thảo, giáo viên của một trung tâm tiếng Anh trên địa bàn thành phố Yên Bái cho biết.
Khi bắt đầu học một ngôn ngữ mới ở tuổi nhỏ thì sẽ dễ dàng hơn là học ngôn ngữ đó sau này. vì độ tuổi trẻ em có khả năng lĩnh hội kiến thức rất tốt. Việc làm quen với tiếng Anh ở độ tuổi phù hợp sẽ giúp trẻ tiếp thu tự nhiên, nói chuẩn ngay từ đầu, nâng cao được kỹ năng giao tiếp. Ở trung tâm tiếng Anh hiện nay thì việc xây dựng các chương trình học luôn là điều được quan tâm hàng đầu. Các bài giảng được thiết kế phù hợp với lứa tuổi và được các giáo viên bản ngữ truyền thụ hình thức dạy học sinh động, có sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ với những video, với những trò chơi vui nhộn và những tranh ảnh. Vì thế là bên cạnh việc học thì học sinh có thể được luyện tập thông qua những trò chơi.
Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin như hiện nay thì có thể thấy việc học tiếng Anh không mất quá nhiều thời gian. Khi đến các trung tâm mà các bậc phụ huynh có thể cho con em làm quen với tiếng Anh thông qua các phần mềm ứng dụng. Ưu điểm của phương pháp này là có thể tự học mọi lúc mọi nơi, hình ảnh minh họa sinh động và rất phù hợp với sự hứng thú của trẻ. Chị Trần Thị Ngọc, một phụ huynh cho biết.
Mình cũng có con từ 4 đến 5 tuổi, mình cũng có tìm hiểu ở trên mạng và mình cũng cho con học một số cái phần mềm về tiếng Anh. Về như là Monkey hay là Europea, mình thấy là nó có rất là nhiều những cái hình ảnh rồi là những cái mà người ta dạy rất là hấp dẫn và rất là bổ ích cho em bé. Mình thấy cái giá cả của nó cũng rất là hợp lý so với cả các trường lớp học, thì là mình thấy con thì mình cũng đọc được những cái từ ở trong những con vật thì cũng đọc được tiếng Anh bằng những cái từ đấy.
Việc học tiếng Anh là cần thiết, nhất là trong xu thế hiện nay, nhưng việc có nên cho trẻ học tiếng Anh sớm hay không còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố. Trong đó quan trọng nhất chính là cần tạo hứng thú cho trẻ trong việc học và lựa chọn phương pháp học phù hợp ở độ tuổi của trẻ, kinh tế của gia đình. Việc học tiếng Anh đối với trẻ em không thể áp đặt mà cần phải tự nhiên để mang lại những hiệu quả tốt nhất cho trẻ.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị, huyện Văn Yên hiện có trên 86.000 hecta rừng các loại. Để bảo vệ rừng tận gốc, thời gian qua huyện Văn Yên đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, không xâm lấn phá rừng để trồng quế, trồng sắn. Nhờ đó tình trạng này đã cơ bản được hạn chế, góp phần mang lại màu xanh cho những cánh rừng, ghi nhận của phóng viên thời sự Ngọc Sơn, Mạnh Tuấn.
Thôn Minh Khai, xã Quang Minh hiện đang nhận giao khoán bảo vệ 257 hecta rừng phòng hộ. Hầu hết diện tích rừng này nằm giáp ranh với nương quế của các hộ dân. Do vậy, tình trạng xâm canh lấn rừng để canh tác quế vẫn xảy ra. Do đó, Tổ quản lý bảo vệ rừng của thôn Minh Khai với 10 thành viên đã thường xuyên thay nhau hàng tuần, hàng tháng tổ chức tuần tra kiểm tra những khu vực giáp ranh. Từ đó đã ngăn ngừa hạn chế những hành vi xâm hại rừng. Cùng với đó, Tổ quản lý bảo vệ rừng cũng tích cực tuyên truyền người dân tự giác nhổ bỏ những diện tích trồng quế xâm lấn vào diện tích rừng. Từ những hoạt động tích cực của Tổ quản lý bảo vệ rừng tại thôn, nên nhiều năm nay tình trạng xâm lấn rừng đã không còn. Anh Thiều Tiến Học, Tổ quản lý bảo vệ rừng thôn Minh Khai cho biết.
Từ đó là có kế hoạch là đi tuần tra hàng tháng, phân công. Tức là mỗi tháng là 1-2 người đến 3 người. Mỗi một lần phải đi một cái khu, một cái vùng, một cái đồi để kiểm tra từng tháng một. Từ đó thế. Từ đó là sẽ không còn cái hiện tượng là vi phạm rừng mà lấn chiếm, người dân lấn chiếm nữa. Thấy phát hiện rồi là phải tìm những người chủ nhà người ta vi phạm để hỏi người ta. Nếu cụ thể thì người ta tự đi nhổ, tự đi chặt. Nếu không thì chúng tôi sẽ chặt, chúng tôi sẽ khống chế.
Xã Quang Minh hiện có 1.800 hecta rừng các loại, trong đó rừng phòng hộ là 1.300 hecta và 500 hecta là rừng sản xuất. Là xã thuần nông, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông lâm nghiệp. Nhiều năm nay do cây quế mang lại hiệu quả kinh tế cao, nên xảy ra tình trạng người dân xâm lấn phá rừng để trồng quế. Trước tình trạng này, cấp ủy chính quyền xã đã phối hợp cùng với lực lượng kiểm lâm đẩy mạnh tuyên truyền cũng như kiểm tra rà soát, cắm mốc ranh giới diện tích rừng và diện tích nương rẫy. Đối với những hành vi cố tình xâm lấn phá rừng, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật. Nhờ đó đến nay, xã Quang Minh đã cơ bản hạn chế được tình trạng xâm lấn rừng, phá rừng. Ông Triệu Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Minh, huyện Văn Yên cho biết.
Phân công như cán bộ phụ trách kiểm lâm địa bàn này và xuống thôn trực tiếp mà tuyên truyền các cái buổi sinh hoạt chi bộ, chi đoàn thôn và họp thôn. Hai nữa là hiện tại thì đã phân cho các cái hộ và các cái thành viên tổ bảo vệ rừng thì đã xây dựng lịch tuần tra hàng tháng như là một tháng để đi tuần tra một lần và vạch sơn giáp danh vị trí này vị trí khác, vạch sơn giáp danh thường xuyên đi kiểm tra. Khi đã kiểm tra phát hiện ra có cái thâm canh nho nhỏ thì anh em trong tổ bảo vệ rừng với ủy ban nhân dân xã là dập tắt luôn, là dập tắt cưỡng chế luôn.
Huyện Văn Yên hiện có trên 86.000 ha rừng các loại và có khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hậu với trên 16.000 ha. Để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng hiện có với vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, thời gian qua lực lượng kiểm lâm huyện Văn Yên luôn bám sát địa bàn, tham mưu cho cấp ủy chính quyền làm tốt nhiệm vụ bảo vệ phát triển rừng, kiên quyết xử lý những hành vi xâm hại rừng. Trong năm 2020, hạt kiểm lâm Văn Yên đã phát hiện xử lý 95 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, trong đó xử phạt hành chính 90 vụ, tăng 30 vụ so với năm 2019, tịch thu trên 10 mét khối gỗ các loại, xử phạt 307 triệu đồng, thu nộp ngân sách cho nhà nước. Khởi tố hình sự 5 vụ, trong đó hạt kiểm lâm khởi tố 4 vụ gồm 1 vụ án hủy hoại rừng tại xã Phong Dụ Thượng, 3 vụ vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại xã Nà Hậu và xã Lâm Giang. Công an huyện đã khởi tố 1 vụ hủy hoại rừng xảy ra tại xã Châu Quế Thượng. Từ những vụ việc trên, huyện Văn Yên đã hạn chế xảy ra các điểm nóng về phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Các vụ vi phạm đã sớm được phát hiện và nhanh chóng tìm ra đối tượng, từ đó răn đe và nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho người dân của địa phương. Ông Vũ Minh Phúc, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Văn Yên nói.
Cái giải pháp hiệu quả nhất đó là cái kiểm lâm địa bàn phải bám sát cơ sở, nắm bắt tốt cái diễn biến tình hình, các cái vụ việc phát sinh ở trên địa bàn phải kịp thời. Để làm sao khi các vụ việc phát sinh phải phát hiện kịp thời và xử lý một cách nghiêm minh theo đúng quy định của luật lâm nghiệp. Và trong thời gian tới thì đối với lực lượng kiểm lâm chuẩn bị bước vào cái vụ hành khô, đang bước vào vụ hành khô thì chúng tôi cũng xây dựng các cái kế hoạch, xác định các cái địa bàn trọng điểm về công tác phòng cháy chữa cháy và có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao thì để tăng cường cái công tác kiểm tra, cái việc đảm bảo thực hiện cái phương châm 4 tại chỗ, khi có cháy rừng xảy ra thì có cái biện pháp cũng như là có cái lực lượng phương tiện và cái chỉ huy một cách nó kịp thời nhằm ngăn chặn cái việc xảy ra cháy rừng cũng như cái cháy lan làm gây cái thiệt hại đến tài nguyên rừng ở trên địa bàn.
Từ những nỗ lực cũng như các giải pháp của lực lượng chức năng, huyện Văn Yên đã góp phần hiệu quả vào công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn, giữ vững độ che phủ rừng của huyện Văn Yên đạt 67%.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây, chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.